rồi hàng nằm trong khuôn vức của tổ sư, tức là ở trong những cái phạm vi chùa chiền của các vị tổ sư. Đó là phương pháp chọn bạn tìm thầy vậy đó. Chọn bạn tìm thầy là những nơi đó đó, chứ còn không có nói riêng, không nói chỗ riêng biệt. Mà bởi vì quý vị nhớ, người tu ở trong cái chỗ có những người thầy lo lắng chỉ dạy hướng dẫn tu hành thì ở đó mình dễ tu hơn. Còn nếu ở riêng rẽ thì đó là cái khó tu, bởi vì mình đủ thứ duyên nó ràng buộc. Mà nhiều khi những cái duyên tốt có, mà cũng có những cái duyên xấu. Mà duyên tốt mình làm theo thì được, còn duyên xấu mà theo thì hỏng. Cho nên nó rất là khó. Vì vậy mà người muốn cầu thầy, học pháp cầu thầy thì phải ở những cái nơi tùng lâm của thiện tri thức, ở trong khuôn vức của tổ sư đó. Thì đó là cái gốc của người biết học pháp và biết chọn thầy đó. Rồi mới kết thúc. Nếu người đầy đủ cả hai pháp trên, tức là đã đạt được tâm Phật ý tổ và biết sanh hiểu tử. Còn nếu chưa được như vậy thì chưa có xứng đáng. Này các người, bên trong đã bỏ cha mẹ, bên ngoài thì không thông Phật pháp, tự xưng là tu hành. Vậy tu hành là tu cái đạo gì? Cái câu này thật là đau. Ngài hỏi câu này thật là đau. Như vậy thì người thân ruột rà là cha mẹ mình bỏ, rồi ở ngoài là đạo lý mình học mà mình cũng không có hiểu. Thì trong là bỏ cha mẹ, mẹ ngoài thì không hiểu Phật pháp, mà xưng là tu hành. Vậy tu cái đạo gì? Đạo gì vậy? Nếu mà tu Phật thì phải hiểu Phật, bây giờ không hiểu Phật, bây giờ tu cái gì? Câu đó là một câu trả lời mỗi người tự trả lời lấy, phải không? Tôi không có trả lời thế quý vị câu đó. Các người nên xét kỹ lời nói này đó, tức là tự vấn, tự đáp lấy, nghĩa là trả lời cho ra, cho rõ. Trong kinh Đại Báo Phụ Mẫu Ân nói, 10 tháng mang thai, 3 năm vú số, ân nào sánh bằng, mà các người còn bỏ được, huống là những kẻ bên ngoài. Rồi, câu này mới là câu cũng ráng nhớ, phải không? Cha mẹ công ơn sâu dày như vậy mà còn bỏ được, huống là kẻ bên ngoài. Kẻ bên ngoài là sao? Thế lại bo chấp tình thầy trò không thể cởi bỏ. Tôi không có, đây tôi có thể bổ túc thêm, bo chấp tình thầy trò, chấp tình huynh đệ. Chấp tình thầy trò không chưa đủ mà còn chấp tình huynh đệ nữa. Chấp tình thầy trò, chấp tình huynh đệ không thể cởi bỏ, không phược trở lại tìm phược. Nói thẳng là không bị, ở dưới nó dùng chữ trói rồi thì ở đây phải nói gì? Buộc. Không bị buộc mà trở lại tìm buộc, không trói lại cầu trói. Đó, như vậy thì mình đi vào đạo tu hành là với mục tiêu giải thoát sinh tử, mà vào đạo rồi trói với người này, cột với người kia thì giải thoát chỗ nào? Như vậy thì đáng trách hay không? Đó. Nghĩa là mình phản bội với lý tưởng của mình, phản bội lại với cái lời hứa của cha mẹ. Có người nào xin cha mẹ đi tu mà nói, thưa ba, thưa má, ở nhà buồn quá, cho con vô chùa kiếm huynh đệ chơi cho vui. Có nghĩ vậy không? Có nói vậy không? Hay là vì ở nhà cái tình cảm gia đình trói buộc, tu hành khó, con vào đạo để chuyên tu cầu giải thoát sinh tử, sau này về độ cha mẹ tu hành, phải không? Mà chuyên tu cầu giải thoát sanh tử mà vô chùa rồi buộc với người này, cột với người kia, thì giải thoát sanh tử chỗ nào? Bao nhiêu đó thì quý vị thử trả lời, phải không? Tự vấn rồi tự đáp đó. Như vậy là mình giải thoát ở chỗ nào đó. Đó là cái điều mà hết sức đáng trách. Chỉ vì tham cầu lợi dưỡng, lợi dưỡng tức là có tiền có của, chẳng sợ trầm luân. À, chỉ muốn kết bè kết bạn đặng là làm ra có tiền có của, chứ mà không có sợ cái trầm luân trong tam giới hay là rơi trong ba đường khổ, hoặc đắm mê danh vọng ở đời, hoặc tự mình không hiểu không biết, ấy đều là bọn vô minh vậy. À, nghĩa là cái bọn vô minh đó, kiểm lại thử coi mình có rơi trong cái bọn vô minh đó không. Bởi vậy thiệt ra người xưa cũng là đắng miệng khô cổ mà nhắc mà dạy mình đó. Nghĩa là đi tu mà chỉ tham danh tham lợi đó, rồi không có hiểu biết cái gì hết, như vậy đó là cái bọn vô minh chứ không phải là cái người giác ngộ tu hành. Từ trước các tổ sư hành đạo tu thiền, tâm đồng với hư không, mặt đến mặt đi, hoặc nam hoặc bắc, tham thiền hỏi đạo, nhân duyên hội ngộ, thì tự lợi lợi tha, ấy mới thật là Phật Pháp. À, nghe là các tổ sư hồi xưa, các ngài đi tu hành, thì tâm ngài giống như hư không, không có dính, không có mắt, không có một cái gì kẹt hết, cho nên mặc tình đến mặc tình đi, không có cái gì ràng buộc. Rồi hoặc đi phương nam hoặc đi phương bắc, cốt làm sao mà tìm hỏi cho ra đạo lý, hội ngộ được cái nhân duyên của mình, rồi để làm tự lợi lợi tha, thì người như vậy mới thật là người ở trong Phật Pháp. Còn nếu không được như vậy thì là cái bọn vô minh. Học bài này tuy ngắn mà quý vị có thấm không? Ngài nói thẳng cho chúng ta thấy cái trọng trách của người tu là như vậy đó. Chứ còn nếu không thì chúng ta tu mà sao còn lệch lạc quá. Bây giờ tới bài kế là thượng thừa tam học, khuyến chúng phổ thuyết. Mình đọc chữ Hán trước. Thượng thừa tam học, khuyến chúng phổ thuyết. Phù học Phật chi lưu, tiên tu kiến tánh, kiến tánh giả phi vị, hữu khả kiến chi vị chi vị kiến, nải kiến vô khả kiến xứ như kiến chi, cố kiến kiến phi kiến, tắc chân tánh hiện, tánh kiến vô sanh, tắc sanh kiến phi hữu, phi hữu tánh thật, nhi thật kiến bất thiên, cố danh chân thật kiến tánh giả, kiến tánh chi hậu, kiên trì tịnh giới, vân hà tịnh giới, dĩ thập nhị thời trung, ngoại tức chư duyên, nội tâm vô xuyển, tâm vô xuyển động, cảnh đáo như nhàn, nhãn bất vi thức, sở duyên xuất, thức bất vi cảnh, sở duyên nhập, xuất nhập bất giao, cố danh chế chỉ, tuy danh chế chỉ, phi chỉ chỉ cố, cố tri, nhĩ tỷ thiệt thân ý, diệt phục như thị, thị danh đại thừa giới, thị danh vô thượng giới, diệt danh vô đẳng đẳng giới, thử tịnh giới giả, tuy tiểu tăng dĩ chí đại tăng, giai khả trụ trì, nhân trì đắc giới, kiên sát bất giao, thứ nải tập thiền, thân tâm câu xả, thả thiền định chí yếu, tiên định kỳ tâm, thường tự tư duy, thân tùng hà lai, tâm tùng hà đắc, tâm bất khả đắc, hà sở đắc thân, thân tâm câu vô, pháp tùng hà hữu, pháp phi thật hữu, vô hữu hữu cố, hữu phi hữu hữu, hữu hữu hà hữu, hữu hữu dĩ vô, vô hữu hữu pháp, pháp pháp bất pháp, pháp pháp hà y, vô cứ vô y, pháp phi pháp pháp, thử pháp phi thật, diệt phi bất thật, đắc thật pháp chứng, năng chứng nhập thiền, tu tập thiền định, bất trước công dụng, dụng vô khả dụng, danh thượng thừa thiền, ngoại tham thoại đầu, vô sử gián đoạn, miên mật tương liên, diệt vô phùng há, diệt bất điên đảo, diệt bất trạo cử, diệt bất cầm hôn, hoạt pháp phát để, như bàn tẩu châu, quan quýnh quýnh để, như đài phóng cảnh, đáo giá điền địa, hành giả đắc, trụ giả đắc, tọa giả đắc, ngọa giả đắc, ngữ giả đắc, mặt giả đắc, hà xứ bất vi chi đắc, ký nhậm ma đắc, nhiên hậu đề tư, tam quan ngộ cứu, tam quyền tam yếu, ngũ vị thiên lượng, tứ liệu giảng, tứ thân chủ, tứ chiêu dụng, đẳng chư thiền tổ chi cơ quan, thất xuyên bát huyệt, đã khứ đã lai, chân nguyên thấu triệt, phương năng tá đăng vương chi pháp tòa, niêm thố giác bỉnh quy mau, hoa phách nhất hồi, nhiệt mạng tứ chúng, thủy khả chánh nhậm ma thời, tiện pháp vô thượng diệu huệ, chiếu trạc vô phương, ư tứ lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô quý, bát chánh đạo, Phật thập lực, thập bát bất cộng pháp, nải chí bát vạn tứ thiên đà la ni môn, trành trành sát sát, nhất thiết chư tam mũi môn, giai tùng tự kỷ lưu xuất, nhất nhất cụ túc, huệ ký cụ túc, thí giữ chung sanh, nguyện lực vô cùng, giác tự giác tha, tứ sanh cửu loại, nhất thiết phổ chiêm, cái huệ nhi bất đắc định giả, du danh càng huệ, định nhi bất đắc huệ giả, diệt danh si thiền, cái thiền hữu ngũ đẳng, nhất phàm phu, nhị ngoại đạo, tam tiểu thừa, tứ đại thừa, ngũ thượng thừa, thử sở vị thiền giả, nải thượng thừa chi thiền giả, tự tỳ lô giá na, kinh lịch bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp số, đại vu Thích Ca Mâu Ni, truyền hạ Tây Thiên nhị thập bát tổ, Đông Độ lục tổ, tổ tổ thọ thủ, chí vu dương dương yên, số chi bất tận, gia do thử giới, thử định thử huệ, như đắc chứng ngộ, phi hữu dư giả, chư tiểu tử ký nhập tùng lâm, nhược nhất tử địa, đồ hoa nhi dĩ cầu danh dự, bất phục tham thủ để xứ, na cá thị chư Phật tổ, hạ thủ xứ, na cá thị nhị thừa ngoại đạo dụng tâm xứ, đồ tự nhật lai nguyệt vãng, dịch tha cầu, nhất đáng bất quý, tương nại chi hà, na thị an thân lập mạng xứ đế, thả tam thiên quay nghi, bát vạn tế hạnh, vô nhất thu hào, vi tự dĩ phân, tha nhật diêm la vương, tất bất phóng nhữ tại, nhĩ hà bất phản tự tư, vật dĩ mộng trung sự, vi ngôn bạc vô nhân quả, mang mang đảng đảng chiêu ương quả, phi duy quy thế tâm môn, diệt nải đố tàn chánh pháp, y ngô mạc như chi hà giả dĩ. Hết. Và khi nãy thì dễ mà ngài nhắc nhở mình tu với làm cái bổn phận người tu. Còn bài này thì đúng ra là đi thẳng vào cái thiền tông, cho nên nó hơi khó. Quý vị ráng chú tâm nghe cho kỹ. Khuyên chúng thượng thừa tam học. Tam học là giới định tuệ, mà giới định tuệ của thượng thừa, chứ không phải giới định tuệ theo cái thông thường của nhị thừa hay là của những cái hàng Phật kêu bằng Bồ Tát thừa vân vân, mà cái này là thượng thừa. Là người học Phật trước phải thấy tánh, thì giống như Lục Tổ nói cốt là phải kiến tánh. Thấy tánh không phải có tánh bị thấy. Nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy vậy. Cho nên nói thấy, thấy không phải thấy thì chân tánh hiện. Tánh thấy là vô sanh, sanh thấy thì chẳng phải có. Chẳng có cái tánh thật mà thấy thật không dời đổi. Thế nên gọi là chân thật thấy tánh. Ngài giải thấy tánh dễ hiểu chưa? Thì ở đây tôi nhắc cho thật kỹ cho quý vị thầm hiểu thầm nhận. Nói phàm người học đạo, mà nhất là cái đạo Phật chuyên về thượng thừa thiền này, thì cốt phải thấy tánh, tức là kiến tánh. Mà thấy tánh không phải có tánh bị thấy. Nhớ, thấy tánh mà không có cái tánh bị thấy, cái chỗ đó là cái chỗ hết sức là đáng chú ý. Mình cứ bị kẹt chữ thấy tánh. Tôi thí dụ cuốn sách thì nói thấy cuốn sách, thì cuốn sách nó ở đâu? Nó ở ngoài, mà nó là cái bị thấy. Mà cái hay thấy là mình thấy được cuốn sách, thì cuốn sách là cái bị thấy. Như vậy cuốn sách là bị thấy, thì cuốn sách và mình là một hay là hai? Như vậy là cuốn sách ngoài mình. Mà mình nói mình thấy tánh là tánh đó là mình hay tánh đó là của ai? Mà tánh của mình làm sao mình thấy? Đó là một vấn đề mà nếu mà không có khéo thì chúng ta dễ bị lầm lẫn. Nghe nói thấy tánh rồi mình ngỡ rằng mình tu để mình thấy tánh của mình, mà tánh của mình là cái gì ở ngoài mình để mình thấy. Thì như vậy mình muốn thấy tánh là cái tánh bị thấy, và mình là cái hay thấy. Như vậy cái bị thấy là mình, hay là cái hay thấy là mình? Cái nào là mình? Cái bị thấy không bao giờ là mình được, phải không? Còn nếu cái hay thấy mới là mình, mà hay thấy là mình thì nó thấy tánh là thấy ai? Mình thấy mình được không? Con mắt của tôi thấy là thấy người, thấy vật ở ngoài tôi, chứ tôi không thấy con mắt tôi, phải không? Hay nói cái khác là tôi không thấy cái hay thấy của tôi. Như vậy thì nói thấy cái tánh là cái mình đó, là cái chuyện nó là thế nào? Tôi thường ví dụ, nếu quý vị nào khéo sáng một chút thì thấy tất cả sự vật ở bên ngoài Mà nếu con mắt tôi nó bệnh thì tôi không thấy được sự vật. Mà khi nào con mắt tôi nó mạnh, tôi nhìn tôi thấy tất cả sự vật. Khi thấy tất cả sự vật thì có người hỏi con mắt tôi là sáng hay là tối, thì tôi trả lời sao? Con mắt tôi sáng. Nó tại sao thầy biết con mắt thầy sáng? Trả lời sao? Vì tôi thấy tất cả cái bên ngoài. Bởi tôi thấy tất cả bên ngoài cho nên tôi biết mắt tôi là sáng. Mà tôi khẳng định con mắt tôi là sáng, phải không? Mà tôi khẳng định như vậy không chút nghi ngờ, thì như vậy cái khẳng định đó từ ngữ nhà Phật gọi là kiến. Bởi vì nếu mình con mắt mờ mờ hoặc là mù, nghe có người nói ở trên cái bình hoa hay cái dĩa hoa có hoa hồng đỏ, có hoa hồng tím, vân vân, mà mình con mắt mờ mờ không thấy rõ, thì có người hỏi thầy hay là cô, có phải thấy ở trên cái bàn giảng của thầy có trong cái dĩa có hoa hồng đỏ, hoa hồng tím, phải không? Thì mình trả lời sao? Tôi chưa thấy. Chưa thấy thì mình còn ngờ, không biết phải không nữa, mình đâu có thấy. Còn nếu mình thấy rõ thì nói sao? Nó phải, khẳng định là phải. Thì cái mình khẳng định là cái mắt mình thấy. Còn mắt chưa thấy mình chưa dám khẳng định, phải không? Thì bây giờ mình khẳng định rằng mình có mắt sáng, thì tức là mình thấy con mắt sáng mình rồi, phải cái đó. Chứ không phải mình thấy được con mắt sáng, mà mình khẳng định con mắt mình sáng là như mình thấy con mắt mình sáng vậy. Thành là chữ thấy đó là một cái nhận khẳng định, không ngờ vực gì hết đó. Thì chữ kiến tánh này cũng vậy, mình nhận nơi mình có cái tánh tri giác bất di bất dịch, bất thanh bất diệt, nhận rõ không ngờ vực chút nào hết, thì gọi đó là kiến tánh, chứ không phải thấy được cái tánh của mình. Cho nên nhiều người cứ mắc kẹt chữ kiến tánh, cứ nghĩ kiến tánh là thấy tánh mình, mà tánh mình mà mình thấy thì vô lý. Nếu tánh mình thì ai thấy chứ mình không thấy, còn mình thấy thì thấy tánh của ai chứ không thấy tánh mình. Thì như vậy cho nên nói kiến tánh, tức là trong đây ngài nói rất rõ, thấy tánh không phải có tánh bị thấy, nhớ vậy đó. Không phải có cái tánh bị thấy. Nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy. Cái tánh đó là cái mình không thể thấy, nhưng mà nói thấy là tại vì mình nhận rõ, không nghi ngờ nữa, cho nên nó là thấy. Mấy cái chỗ này tôi nói rằng rất là khó, mà quý vị nào khéo thì thấy nhận nó ra. Mà cái không thể thấy mà thấy á, cho nên nói thấy. Thấy không phải thấy thì chân tánh hiện. Bởi vì thấy mà không thể thấy, vì nó không phải là cái hình tướng, là sự vật, cho nên không thể thấy. Nhưng mà mình nhận được cái hiện hữu của nó, không nghi ngờ, nên gọi đó là thấy. Nhớ mấy cái chỗ đó cho rõ. Tánh thấy là vô sanh, cái tánh đó là không sanh không diệt. Mà sanh thấy thì chẳng phải có. Nếu vừa khởi thấy, thấy nó là cái đó không phải nó rồi, cho nên không thể có, chẳng phải có. Chẳng có cái tánh thật, bởi vì ở ngoài nó không có tánh thật, mà thấy thật không dời đổi. Ở ngoài nó không có tánh thật, nhưng mà cái nhận ra cái thật đó, cái nhận đó, cái thật mà mình nhận được đó, cái thật đó nó không có dời đổi, nó bất sanh bất diệt. Nên gọi, thế nên gọi là chân thật thấy tánh. Chân thật thấy tánh là vậy. Mở đầu nói cái thấy tánh là quý vị cũng đã mệt rồi, phải không? Rồi còn tới mấy cái đoạn dưới nữa. sau khi thấy tánh à, mình nhận cái bản tánh rồi mới nói tu cái này. Quý vị nhớ, cho nên nhiều khi dạy tu thì dạy là dạy chung, có người thì nhận được bản tánh, có người thì chưa nhận được, nhưng mà luôn luôn ở trong chúng thì làm cái gì thì cũng vấp phải làm chung. Cho nên đoạn này lý đáng thì phải sau khi thấy tánh rồi thì phải gìn giữ giới cho thanh tịnh. Giữ giới thanh tịnh bằng cách nào? Thế nào là giới thanh tịnh? Nghĩa là trong 12 giờ ngoài dứt các duyên, trong tâm không loạn à, nhận được bản tánh rồi thì ngoài dứt các duyên, trong tâm không loạn. Vì tâm không loạn động nên cảnh đến vẫn an nhàn. À, nghe gì? Tâm không loạn động cho nên cảnh đến vẫn an nhàn. Cảnh đến là cảnh nào? Cảnh đến là cảnh gì? Nghĩa là vì tâm mình không loạn động cho nên mắt thấy những sắc đẹp mà mình cũng vẫn an nhàn, tai nghe tiếng khen tiếng chê mình vẫn an nhàn, phải không? Tất cả những cái gì nó đến với mình đều không sao xuyến thì gọi là vẫn an nhàn đó. Cho nên cụ thể, mắt không vì cái sở duyên của thức mà chảy ra, thức không vì cái sở duyên của cảnh mà chung vào. Cái này nó không chảy ra cũng không bị chung vào. Thì quý vị thấy, khi mà con mắt mình, tôi nói thí dụ chứ cần trong chúng không có, có ai đó mang chiếc đồng hồ quý đẹp đi tới khoe với chúng, nói tôi có chiếc đồng hồ đẹp quá, quý cô quý thầy coi. Thì thấy chiếc đồng hồ đẹp quý của họ đưa ra, thì lúc đó con mắt mình thấy thì cái chiếc đồng hồ là cảnh, con mắt mình thấy chiếc đồng hồ, mà cái thức không gì con mắt thấy chiếc đồng hồ mà nó chạy ra. Rồi cái chiếc đồng hồ đẹp đó nó không có chung vào con mắt mình đó. Cho nên ở tâm không chạy ra ngoài, không chung vào, cho nên rồi cái đồng hồ đẹp họ đưa mà tâm mình vẫn an nhàn. Còn nếu nó chạy ra và chung vào thì sao? Thì tấm tắc khen, cha đồng hồ đẹp quá, quý quá, thấy không? Vừa đẹp vừa quý rồi, thì lát nữa người ta đem đồng hồ về ngồi đây cái nhớ, cha chiếc đồng hồ đã mua nhiêu, thấy không? Giá trị thế nào? Thì như vậy bao nhiêu cái nó làm cho nó sao động. Còn nếu mà mình chiếc đồng hồ quý để trước mắt mà thích không theo con mắt để duyên cái đồng hồ, rồi cái đồng hồ quý nó không để, con mắt không để chỗ hở cho nó chung vô, thì nó không vô ngoài, không tâm không ra ngoài không vào, thì tâm mình nó sao? Nó an nhiên, nó nhàn hạ. Còn có ra có vào thì nó bất an. Bây giờ hỏi tất cả quý vị ở đây, gặp cảnh đó có ra có vào không? Có ra vào không? Nhưng mà giả sử có cái đó thì có ra vào không? Bởi vậy nên tôi nói tôi làm cái duyên cho quý vị tu đó, nhờ không có được đeo đồng hồ. Thấy đồng hồ đẹp đưa cũng khó thường thôi, quý vị có được cũng đâu có mang, mà phải nghĩ thôi kệ đồng hồ nhìn thôi, không thèm ra không thèm vào gì hết. Còn nếu mà được cho phép đeo đồng hồ, thấy không, mà đang đeo cái đồng hồ xấu, người ta đeo đồng hồ tốt mà ta khoe vậy thì có ra có vào không? À, đó quý vị mới thấy giá trị của cái hoàn cảnh cho quý vị tu đó. Chứ còn không thì quý vị cứ nghĩ tại sao thầy không cho mình mang gì hết, có đồng hồ mình coi giờ làm việc chứ dễ. Bởi vì có thì nó kẹt, có thì đồng hồ tốt, đồng hồ xấu, đồng hồ giá trị thấp, đồng hồ giá trị cao, đủ thứ hết. Cho nên thấy cái gì mà nó hơi đẹp hơn, giá trị hơn thì mình có chú tâm, mà chú tâm thì nó đuổi theo. Còn này thấy mình không có phần Bởi không có phần cho nên không cần lưu tâm. Bởi không cần lưu tâm cho nên thức không gì có mắt mà chạy ra, thấy không? Rồi cái đồng hồ đó vì mình không lưu tâm cho nên nó cũng không có chỗ chèn vào, ra vào nó không có. Cho nên người ta đưa đồng hồ trước mắt mình mà đi rồi an nhiên, không có dính dáng gì hết. Thấy hay của sự tu chưa? Mà hay đó nhờ ai? Đó, đó thì quý vị mới thấy người lớn có trách nhiệm lo cho người nhỏ tu là chỗ đó đó. Chứ đừng có nghĩ rằng tại sao khó, đâu phải khó. Chính vì muốn cho sự tu có kết quả, hiểu cho thiệt tường tận mấy cái lẽ này thì quý vị mới thấy cái giá trị. Mắt không vì sở duyên của thức mà chạy ra, thức không vì cái sở duyên của cảnh mà chung vào, ra vào không giao thiệp nên gọi là ngăn chặn. Ở trong kia tôi nói dừng, ngăn dừng thì nó yếu hơn ngăn chặn, phải không? Vì vậy nên ở đây tôi sửa là chặn cho nó mạnh chút. Tuy nói ngăn chặn mà không phải ngăn chặn, đâu có gì ngăn chặn, phải không? Tại vì mình không có cần thiết, nó không phải cái nhu cầu của mình, vì thấy mình ngó lơ hết, có ngăn chặn gì đâu. Giờ tới tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế. Đó, nghĩa là từ cái con mắt rồi nghiệm qua tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế. Đó gọi là giới đại thừa, là giới vô thượng, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tịnh giới này đủ dù là tiểu tăng cho đến bậc đại tăng đều phải gìn giữ. Như vậy thì cái giới đại thừa đó như vậy đó, tiểu tăng đại tăng gì cũng phải giữ hết. Giới vô thượng tức là cái giới không gì hơn, vô đẳng đẳng thì không có gì sánh bằng. Đây là chỉ cho cái giới tuyệt, giới tột đỉnh đó. Như vậy thì chúng ta giữ giới, bởi vì giới định tuệ, giới là đầu, mà giới đối với cái người tu thiền là giới ở chỗ này, giới ở sáu căn, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi đối sáu trần, không cho chạy ra, không cho chung vào, phải không? Sáu căn giữ, không có bị thức duyên ra, cảnh chui vào. Như vậy đó là giữ giới. Người giữ giới đó mới gọi là cái giới vô thượng, cái giới vô đẳng đẳng. Vô thượng là không còn gì hơn, vô đẳng đẳng không có gì mà so bằng. Đó thì như vậy cái người biết tu thì phải giữ cái giới đó, hằng ngày giữ cái giới đó. Đó là cái phần thứ nhất. Rồi kế nhân giữ giới vững chắc không động. Đó, giữ giới vững chắc không động bởi vì tất cả quý vị biết cái giới này là thượng thừa, là vô đẳng đẳng, nhưng mà khó giữ, cho nên tối nào cũng bắt quý vị sám hối. Sám hối cái gì? Sáu cái căn đó, nghĩa là đừng cho nó chạy ra, đừng cho nó chung vào đó, phải không? Sám hối sao mà thuần thục. Ở đây tôi nghe có một hai vị nói cũng hay hay. Ví dụ như con mắt vừa thấy cái gì đẹp đẹp, cái nhớ tới cái sám hối về con mắt làm sao? Rồi nghe cái gì mà hơi trái tai chút, nó hơi khó chịu, thì nhớ cái sám hối lỗ tai làm sao? Nhờ vậy mà cứ sám hối làm sao nó thuần thục, vừa động tới cái đó cái nhớ liền. Động tới lỗ tai thì nhớ lỗ tai, động lỗ mũi nhớ lỗ mũi, động tới cái thân thì nhớ thân. Nghĩa là trong đó mình giữ, ngăn chặn, không cho trong ngoài nó chạy ra vào, thì đó là cái giới thanh tịnh. Mà giới đó là cái giới của cái người tu thượng thừa đó. Nhân giữ giới vững chắc không động, kế đó mới tập thiền. Cái yếu chỉ của thiền định là thân tâm đều xả. Đây là nói mình tu thiền, mà cái yếu chỉ của thiền á thì thân tâm đều xả. chữ này có thể quý vị hiểu lầm. Thanh tâm đề xá, bây giờ vừa giấy niệm mình buông thì nói tâm mình xá, dễ hiểu rồi. Nhưng thanh xá là xá làm sao? Kiếm ít điều thuốc ngủ uống cho nó chết luôn gọi là xá thanh, phải không? Cái đó là không phải. Xá thanh nghĩa là tất cả cái gì mà phần thanh thụ hưởng, thanh được nuôi, được bảo bọc đó, mình đều không có bị nó làm cho đấm trước. Đấm trước có nghĩa là xả, không đấm trước tức là xả, chứ không phải xả thân tức là bỏ cái thân này. Nếu bỏ thân này thì nó chết mất, còn đâu mà tu. Cho nên nói xả thân có nghĩa là xả tất cả cái nhu cầu mà nó đòi hỏi quá đáng đó, mình phải xả, đừng cho nó dính mắt. Và mình phải thấy nó là cái thân tạm, cái thân giả dối, để đừng có luyến, đừng có ái, mà cố giữ gìn nó cho được sống dài, sống lâu. Mà mình phải dùng nó trong những cái điều lợi ích cho đạo, lợi ích cho chúng sinh. Thì như vậy gọi là xả thân, rồi xả tâm. Đó, bây giờ mới đi sau. Trước tập định tâm. Bây giờ nói muốn tâm mình định thì phải sao? Thường tự suy xét thân này từ đâu mà đến, tâm này từ đâu mà có. Mình phải tự vấn lấy mình rằng thân từ đâu mà đến, hay là tâm từ đâu mà có. Luôn luôn mình đặt câu hỏi này: thân này từ đâu mà đến, tâm này từ đâu mà có. Mình đặt câu hỏi đó để làm chi? Để rồi mình phân tích, mình tìm cho ra manh mối. Thân này từ đâu mà đến, tâm này từ đâu mà có. Đó, bây giờ mới chỉ cho mình giải thích. Tâm không thật có thì đâu, từ đâu có thân? Nghĩa là khi mình đặt câu hỏi tâm này từ đâu mà có, thì quý vị nghĩ nói tâm đây tức là chỉ cho cái tâm vọng tưởng. Mình tìm cái tâm vọng tưởng từ đâu mà ra? Tìm cho kỹ thì tâm vọng tưởng nó không có, phải không? Nghe, tìm cho tới nơi, đến chốn thì nó là không. Cho nên mới nói tâm không thật có thì từ đâu có thân? Bởi vì con người sống là thân và tâm. Thân là hình chất, hình thức, vật chất. Tâm là chỉ cho phần tinh thần, phần hiểu biết. Như vậy thì cái phần tinh thần hiểu biết tìm ra tận cùng thì nó không có hình tướng, không có chỗ nơi, là không thực có. Mà tâm đã không thực có thì cái thân vật chất này nó có thực có được không? Như vậy thì nếu mình tìm cho kỹ thì thân vật chất này nó cũng không thực. Cho nên thân tâm đều không thì pháp từ đâu mà có? Như vậy thì trước quán tâm để tìm cho kỹ tâm không thật, rồi kế đó quán thân xét cho tường tận rồi thân cũng không thật, thì đúng là chiếu kiến ngũ quẩn vậy không đó. Ngũ quẩn thì có cả thân và tâm. Nhưng bây giờ thân tâm thấy không thiệt rồi, sự vật ngoài mình nó thiệt hay không? Đó là pháp. Thân tâm đều không thì pháp từ đâu mà có? Đó. Nếu thân không thiệt, tâm không thiệt thì cái bàn này thiệt không? Vì cái bàn này nó cũng là từ thân tâm mà tạo nên. Như vậy thì thân không thiệt, tâm không thiệt thì cái bàn cũng không thiệt. Hay là mình nói một cách gọn hơn, dễ thấy hơn: thân duyên hợp, tâm duyên hợp đều không thiệt. Thì sự vật bên ngoài cũng là duyên hợp, duyên hợp thì cũng đều là không thiệt. Như vậy thì thân không thiệt, tâm không thiệt, sự vật không thiệt, thường thấy như vậy thì có tu chưa? Có tu chưa? Sở dĩ ngày nay chúng ta tu mà è ạch, mà chợt tới té lui là tại cái gì? Tại thấy thân thiệt, thấy tâm thiệt, rồi thấy cảnh thiệt, cho nên rồi cứ như vậy mà khổ sở. Ít ngày thì sám hối, ít ngày thì khóc lên khóc xuống, là tại mấy cái thiệt đó, phải không? Chứ nếu mà thấy thân không thiệt, tâm không thiệt, cảnh không thiệt, thì còn cái gì nữa mà bận biểu mà dính mắt? Đó, cho nên ngài nói rõ ba cái đó đều không thiệt. Pháp không thật có, đây nó pháp tức là sự vật á, nó không thật có. Vì không có cái có thì cái có đó, cái có đó từ đâu mà có? Pháp đó không thật có. Ví dụ bây giờ mình nói cái bàn không thật có, cái nhà không thật có, kể cả cái núi cái sông cũng không thật có, thì cái tất cả cái mà người ta nói có đó, mà bây giờ xét cho kỹ thì đều không thật có. Mà không thật có thì cái có đó từ đâu mà có? Đều là duyên hợp, thì không hết, không thiệt hết. Cái có đó đã không, bởi vì cái có mà mình thấy trước mắt mình đó đều là không thật, thì không có cái pháp có. Thì như vậy cái mà thế gian nói có đó đều là không thật có hết, không có pháp nào là thật có hết. Mỗi pháp chẳng phải pháp, thì mỗi pháp nương vào đâu? Thì mỗi cái, mỗi vật nó đã không thật, không thật thì nó nương vào đâu mà gọi là có cái này, là có cái kia? Không có chỗ dựa nương thì pháp không phải mỗi pháp, mà đã không có chỗ nương thật thì mỗi sự vật đều là không thật hết. Không có cái gì gọi là cái này là thật. Ví dụ đây là cái cuốn sách, kia là cái đồng hồ, cái gì cũng thiệt, không phải. Nghĩa là mỗi pháp đều không có chỗ nương thì mỗi pháp đều là không thật. Cho nên pháp không phải mỗi pháp, tức là cái tất cả sự vật mà hiện thấy, hiện biết đều không có cái gì thật. Pháp này không thật thì cũng không cũng chẳng phải không thật. Sự vật hiện hữu nó là không thật, nhưng mà cũng chẳng phải không thật. Tại sao vậy? Đứng về giả tướng duyên hợp thì nó là không thật, nhưng mà cái thực tánh hay là cái tánh không của tất cả pháp nó đâu phải là không. Bởi vậy nên chứng được thật pháp mới hay chứng nhập thiền. Như vậy thì thấy tất cả pháp là không, không thật, tánh nó là không, duyên hợp và hư giả. Như vậy mình thấy được cái tánh không đó rồi thì mới đi tới cái chỗ chứng nhập thiền. Thì cái chỗ này quý vị nhớ cái câu chuyện hết sức là đơn giản, mà nhắc tới nhắc luôn không biết bao nhiêu lần. Một vị thiền sư gì nói trước khi chưa gặp thiền hữu tri thức, thấy núi sông là núi sông duy gì? À, vị tính. Ngài Duy Tín đời Tống, ngài nói rằng trước khi gặp thiện hữu tri thức, tôi thấy núi sông là núi sông. Đó. Rồi sau khi gặp thiện hữu tri thức, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Đó là pháp không phải pháp, phải không? Mà pháp không phải pháp cho tới thuần thục thì đến cuối cùng thấy núi sông là núi sông. Núi sông là núi sông, tức là thấy pháp nó không có thật do duyên hợp, tự tánh là không, tức là đạt được tánh không của tất cả pháp, không còn bận tâm so đo nghĩ tính pháp này là có, pháp kia là không, pháp này là đẹp, pháp kia là xấu gì nữa hết. Thì tới cái tâm không còn so đo nghĩ tính, hoàn toàn thanh tịnh thì đó là nhập thiền. Mà khi nhập thiền rồi thì núi sông là núi sông, phải 30 năm, phải không? Phải 30 năm như vậy. Thế còn không phải 5 tháng, 7 tháng, 3 năm, 4 năm gì đâu, mà phải 30 năm. Thì quý vị nghĩ tu mà khi nào nhìn mọi sự mọi vật đều không có cái thực tánh, tánh là không, duyên hợp, giả, hư giả. Nếu mà thấy 1000 món đồ, 100 món vật, cái nào người ta quảng cáo cái này đẹp, cái kia gì gì đó, quảng cáo đủ thứ hết, mà dưới con mắt mình thấy tánh nó là không, duyên hợp là hư giả, thì